thì giới thiệu kinh Pháp Hoa.
Trong nước ta hiện đang có 4 tông môn danh tiếng. Một là thiền thuần túy Việt Nam của Hòa Thượng Thanh Từ. Ngài lấy 5 chữ trong kinh Lăng Nghiêm làm tông yếu: Trần, Tiêu, Giác, Viên, Tịnh. Bởi vì Hòa Thượng Ngài có cái chủ trương, Ngài là một vị mà coi như là kiếp trước đã tu thiền nhiều, cho nên kiếp này, cho nên tự nhiên Ngài vào chùa. Ngài vào chùa rồi còn trẻ, nhưng mà trong chùa thì tu tịnh độ. Nước Việt Nam mình hồi vừa, trong mấy chục năm vừa qua, thì ai nấy chùa nào cũng chỉ có tu tịnh độ thôi. Nhưng mà bỗng nhiên Ngài cứ có cái ý kiến Ngài muốn khôi phục lại thiền tông ở Việt Nam. Vì vậy cho nên trong khi Ngài sống ở trong chúng, mà từ bé cho đến lớn, các đều là cứ ca ngợi cái tông tịnh độ, niệm Phật chùa trên chùa dưới. Nhưng mà Ngài cứ ôm ở trong lòng nhất định là khôi phục lại thiền tông. Thế rồi một hôm Ngài nằm mộng, đây là Ngài kể cho thầy nghe. Ngài nằm mộng, Ngài thấy một ngôi chùa để ở bảng ở ngoài là Thanh Long. Thanh Long tự nghĩa là con rồng màu xanh. Thế thì Ngài nằm mộng, Ngài thấy một ngôi chùa để là Thanh Long tự. Thế mà như thế Ngài nằm mộng đã từ lâu, cho tới cái hồi đó các con lúc bây giờ chưa có đẻ, chưa sinh ra. Nước Việt Nam mình có cái phong trào đi vòng quanh thế giới, cho nên người ta cũng cúng Ngài tiền, cũng mời Ngài đi vòng quanh thế giới. Các Phật tử chưa tăng chưa ni đi nhiều lắm, đi hành hương hết núi này núi kia, nước này nước khác. Thế thì Ngài cũng vì có cái phong trào đó cho nên người ta cũng cúng Ngài và người ta cũng thỉnh Ngài đi, thì Ngài cũng đi. Thì Ngài sang bên, Ngài đi các nơi, đặc biệt Ngài sang Tàu, và Ngài đã gặp được cái ngôi chùa in như ngôi chùa ở trong mộng của Ngài. Cho nên Ngài biết là kiếp trước Ngài là một vị thiền, tu thiền ở bên Tàu, ở cái chùa ấy. Cho nên Ngài đã có cái mộng báo trước như vậy. Thế mà quả nhiên lúc đầu thì cái chí hướng của Ngài không có ai hưởng ứng cả, là bởi vì không ai tin. Thế nhưng mà Ngài bị đau bệnh phổi nặng, đến lúc Ngài về, ngày xưa thì gọi là Blau, bây giờ gọi là Bảo Lộc. Ngài về cái chỗ Bảo Lộc đó, Ngài lập một cái thất, Ngài tu. Rồi trong cái khi mà Ngài nhập thất nhất định chết thì thôi, nhập thất không thấy đạo thì thôi, không có ra. Thế mà quả nhiên Ngài có cái chỗ thấy, thì Ngài nhận được cái ý nghĩa của đạo Phật. Thế là Ngài ra, Ngài mở cái chân không, là lớp đầu tiên Ngài có lên đây gọi thầy về. Thầy cũng theo học Ngài mấy năm về chân không. Đấy. Thế vì thế, vì cũng có được theo học Ngài, và cũng được Ngài nhờ cái giảng dạy của Ngài rất nhiều, cho nên thầy mới biết là cái pháp môn của Ngài chủ trương là cứ soi lại cái tâm mình để cho những vọng nó tan đi. Thì tức là vọng tan đi thì tánh Phật hiển lộ. Tuy thế nhưng mà Ngài vừa dùng thiền, Ngài lại vừa dạy học bằng kinh sách các vị học tu ở trên tu viện của Ngài. Một mặt thì tu, còn một mặt thì vẫn được phép học, cũng học lấy kinh sách để soi tỏ cái tâm. Bởi vì thiền này hoàn toàn do Ngài phát minh, chứ không phải do các tổ truyền lại. Thế cho nên gọi là thiền thuần túy của Việt Nam, chứ không phải do các tổ ở Ấn Độ hay ở bên Tàu truyền, mà đây là do pháp môn Ngài phát minh được. Thế thì vì thế cho nên thầy nói là cái tâm yếu của pháp môn của Ngài bây giờ đây danh tiếng lừng lẫy, thì lấy cái tâm yếu trần tiêu giác viên tịnh quý vị vừa mới đọc xong, phải không? Đấy. Cứ làm thế nào xoay lại cái tâm của mình, làm sao cho đừng để cho những cái vọng tưởng, những cái hư vọng, những cái ảo ảnh ấy, nó ngự trị. Tỉnh ra, buông xả hết. Đấy. Đến khi nào mà trần tiêu hết thì cái giác của mình bản lai nó vẫn viên tịnh, nó sẽ hiển lộ. Đây là chủ trương của Ngài. Đây là pháp môn danh tiếng nhất Việt Nam trong hiện tại. Và pháp môn thứ hai là thiền về tàu động, tức là hoàn toàn của bên tàu chuyển sang, của các tổ bên tàu chuyển sang. Về tông tàu động, các con nghe tên bao giờ không? Tông phái chùa mình, thiền của hòa thượng mình, thì Ngài chuyên tu pháp gì? Phản văn. Cho nên đây lấy cái câu phản văn, văn tự tánh, tức là tông thứ hai là của hòa thượng của chúng, tức là hòa thượng chúng ta. Còn đến tông thứ ba cũng danh tiếng lắm, thì cái tông Tịnh Độ Hoa Sen này, Ngài có mở ra hẳn một cái hội gọi là hội Hoa Sen. Đây là hòa thượng ở chùa Vạn Đức, thuộc Vạn Đức, thuộc về thủ đầu một của Việt Nam mình, ở gần thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì Ngài mở hẳn một hội gọi là hội Hoa Sen. Và những các người ở trong cái hội ấy tự xưng mình là bạn Hoa Sen. Nói tiếng chữ Nho gọi là Liên Hữu. Cho nên thầy Tuệ Châu ở đây tên là Liên gì? Liên Phương. Đó. Thì các vị có mở một cái tông Tịnh Độ cái hồi thời Ngụy đó, thì cái tông này rất là vang dội và rất là coi như là được truyền bá rộng rãi lắm. Thế và tông thứ tư là của Hòa Thượng Thiền Tâm. Ở đây Ngài đọc kinh sách nhiều, cho nên Ngài chuyên y theo Bộ Đại Tạng, Ngài dịch những các bài thần chú để cho những các con cháu tụng đọc. Thì ở đây nói là cầu gì được nấy cho tới Vô Thượng Bồ Đề. Đấy là ở Việt Nam mình, tông phái thì đang lưu thông rộng, thì có 4 tông phái. Nhưng mà còn số đông ấy, không vào tông nào, phái nào, thì thầy gọi là quần chúng. Còn quần chúng Phật tử ấy, thì bậc thượng căn bây giờ cũng có rất nhiều các hòa thượng, các sư bà, các ngài ở ẩn, nhưng mà chuyên tu. Thì các ngài niệm Phật A-di-đà, cầu cho được nhất tâm bất loạn, cũng cầu vãng sanh Tịnh Độ, được nhất tâm bất loạn. Đó là các bậc thượng. Còn các bậc trung thì số đông gia công tụng kinh Pháp Hoa. À, bây giờ hiện đang vang dội, mà ngay Phú An nhà mình bây giờ cũng có một cái hội Pháp Hoa. Đã có báo tin cho thầy biết, các quý bà Phật tử, mấy đệ các quý ông Phật tử ở chùa Pháp Vân đã thành lập một cái hội cũng gọi là hội Pháp Hoa, chuyên tụng kinh Pháp Hoa, cứ một tháng tụng kinh ở trên Hưng Nghiêm, tức là trên tu viện một tháng, rồi lại tụng ở chùa Pháp Vân một tháng, rồi lại đi chùa nào ấy tụng một tháng, có cho thầy cái chương trình. Đấy. Cứ mỗi một chùa tụng một tháng, nhưng mà nghĩa là người ta tụng quanh năm. Thì ngay Phú An mình đây vừa mới thành lập cái đoàn thể con đó. Thế còn ở Sài Gòn và các nơi thì dĩ nhiên kinh Pháp Hoa được nhiều người tụng lắm. Mà ngay trong chúng của chúng mình đây cũng có một số cũng ra công kiếm được chút thì giờ để mà tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên thầy nói là quần chúng, nghĩa là số đông. Thì người thì nhất tâm cầu niệm Phật Di Đà, còn một số thì chuyên tụng kinh Pháp Hoa. Vì thế cho nên bộ Pháp Hoa coi như được vang dội lắm, mà được ấn tống nhiều lắm, không những một nước Việt Nam mà khắp cả thế giới. Bộ Pháp Hoa nước Đức, nước Anh, nước Pháp, vì cho tới bây giờ người Mỹ, khắp cả các nơi người ta rất là ham, rất là hâm mộ bộ Pháp Hoa. Chưa từng có một bộ kinh nào mà được vang dội trên khắp trái đất địa cầu như bộ Pháp Hoa. Nhưng mà hiểu ấy thì không biết, tụng và đọc và truyền bá thì rất là thịnh hành. Thế và số đông nữa quần chúng của Việt Nam mình ấy, số đông ấy thì gọi là, thầy gọi là thuộc về bậc hạ, tay ôm kinh sách đứng ở cổng chùa mà phân vân. Sao thầy biên vào đây, cái số đông của chúng ta ấy, tay thì ôm kinh sách mà đứng ở cổng chùa phân vân, nghĩa là gì? Đấy, cái tình trạng Phật giáo ở Việt Nam mình như thầy vừa kể, có đủ chứ không phải không, có thiền, có tịnh độ, có mật tông, có đủ các pháp cũng đủ chứ không phải không, nhưng mà số đông vẫn chưa biết là đặt chân cất bước vào tông phái nào, đi đường nào, bởi vì Phật pháp mông mịnh. Cho nên cái số đông ấy là tuy rằng cũng học kinh học sách nhưng mà chưa quyết định cái hướng đi của cái đời, cái giải thoát của mình, quyết định dùng pháp môn nào. Thế đấy, số đông là cứ đứng ở, chúng ta coi như còn đứng ở cổng chùa mà thôi chứ chưa mấy người vào thật trong chùa, bởi vì còn phân vân chưa biết đi cửa nào.